Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con kính xin Thầy giải thích ý nghĩa của câu cửu huyền thất tổ. Người Phật tử, chúng con nếu cha mẹ hiện tiền vẫn còn sống, có nên lập ban thờ cửu huyền thất tổ không ạ? Ban thờ cửu huyền thất tổ có thể thay thế cho bàn thờ gia tiên hay không? Hoặc khi anh em chúng con sinh sống trong nhiều nước khác nhau, mỗi anh chị em đều muốn lập bàn thờ ông bà cha mẹ đã mất, vậy có đúng phép tắc không ạ?
Người Việt Nam á, nhất là miền Bắc và miền Trung, có truyền thống lập gia phả rất tốt. Ngày xưa thì chưa có phương tiện chụp hình và video, cho nên gia phả là cách tốt nhất để giữ mối liên lạc giữa con cháu với ông bà tổ tiên ở nhiều kiếp nhiều thế kỷ. Ngày nay đó, ngoài hệ thống gia phả, chúng ta còn có các di ảnh do các máy chụp ảnh. Cho nên trên bàn thờ đó, gia tiên hay ông bà tổ tiên của vị thất tổ, điều quan trọng không phải là thờ cúng, mà là chúng ta phải ghi rõ năm sanh năm mắc để con cháu biết là người đó trong quan hệ họ tộc, ta kêu bằng ông cố, người kia ta kêu bằng ông sơ, người nọ ta kêu bằng bà sở. Và những người này đó có những công trạng với quê hương, xã tắc, rồi cộng đồng và gia tộc, để cho con cháu đó noi tấm gương đó, không rơi vào tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách. Cách thờ phượng gia tiên trong đạo Phật là một văn hóa uống nước nhớ nguồn, khác hoàn toàn với Nho giáo thờ phượng để mong người chết tồn tại với âm phủ về ăn cơm hưởng thụ giống như là khi còn sống. Trên thực tế, dưới lòng đất không có hương linh nào tồn tại. Ngay cả ở mộ huyệt, ở từ đường, ở bàn thờ, ở di ảnh, ở những nơi có kỷ niệm đẹp, các hương linh cũng không có thể tiếp tục tồn tại dầu có tiếng luyến tiếc đi nữa, vì nghiệp lôi kéo người đó phải đi tái sinh. Cho nên bàn thờ gia tiên á, nếu chúng ta truy nguyên được đến giai đoạn nào, vị trí nào của ông bà tổ tiên thì tốt, mà không cũng không sao. Nếu muốn đơn giản thì chúng ta không cần phải thờ di ảnh ở trên bàn thờ, chỉ để chung một cái bia để ghi rõ là họ tộc, rồi đến cái họ hàng của bên vợ, của bên chồng, để chúng ta cùng thờ chung. Còn di ảnh của ông bà chúng ta để trong một tập album, tập ở bên đó được bảo quản kỹ lưỡng, đặt ở trên bàn thờ. Khi con cháu nào cần biết cái hình ảnh của ông bà tổ tiên mình, chúng ta mở ra cho xem. Ngày nay cái phương tiện kỹ thuật số phát triển quá tốt, chúng ta có thể để ngay cái bàn thờ một cái màn ảnh máy vi tính, và trong đó hình ảnh của ông bà tổ tiên chúng ta có thể nhảy lên, cứ sau mấy giây chúng ta cho tự động nhảy qua một người khác. Nó cũng là cái cách để nhắc nhở người thân biết về là gốc gác của mình trong lịch sử. Và cách làm đó hoàn toàn không mang ý niệm thờ phượng như kiểu Trung Quốc, vì Trung Quốc cho rằng chết là về với âm phủ vĩnh hằng, sống là tạm bợ trên dương gian, qua bốn chữ sanh ký tử quy. Còn đạo Phật á, thì chủ trương chết là tái sanh, chẳng có chỗ nào đi về ngoài cái nghiệp dẫn chúng ta tái sanh vào một cảnh giới thích hợp theo nhân mà chúng ta đã tích tạo. Do đó đừng quá sợ hãi về cái việc là ông bà tổ tiên đã có được siêu hay chưa. Cái lo đó không giải quyết được vấn đề gì. Tất cả đều phải tái sinh. Kẻ làm thiện tái sinh làm con người, kẻ sống thú tính và không chuyển nghiệp, không hối hận, thì tái sinh làm các động vật và gia súc. Đó là hai cảnh giới quan trọng nhất, phổ biến nhất được Đức Phật thuyết giảng trong thời đại của Ngài. Ngạ quỷ là một cách gọi là hình dung hóa, thực ra là thức tái sinh, chỉ tồn tại từ vài giây đến tôi đo là 49 ngày, Cho nên ngạ quỷ không phải là một cảnh giới như Trung Quốc đã nắng tạo. Và do đó cũng không hề có địa ngục thật dưới lòng đất. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm, từ hai cảnh giới sống là con người và động vật, các đệ tử của Đức Phật muốn giáo dục đạo đức cho những người cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ, tức là thế giới giang hồ xã hội đen hạng nặng, mới lập ra các cảnh giới địa ngục để cho họ sợ mà không dám phạm pháp, hồi đầu cải thiện thôi. Cho nên chúng ta phải tin, nếu người ông chúng ta chết nay đã 60 năm, ông ấy trong quá trình sống không hề làm những việc xấu, ông ấy đã trở thành một người đàn ông 59 tuổi rồi. Nếu mẹ chúng ta chết nay 12 năm và cái nghiệp thiện bà ấy ở mức độ từ trung bình trở lên, bà ấy đã trở thành một cô gái 11 tuổi rồi. Mặc dù thế, là con cháu, chúng ta vẫn tiếp tục thờ phượng ông bà tổ tiên như là một văn hóa biết ơn, một ứng xử uống nước gian nguồn. Điều này sẽ làm cho truyền thống gia tộc đời đời kiếp kiếp diễn ra theo cách thế. Thế hệ con hiếu kính với cha, thế hệ cháu hiếu kính với con, và do vậy gia đình đó, gia tộc đó được hạnh phúc. Xin đi ngồi các